Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sự Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con mà ủng hộ các con. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ tư trong tuần 7 thường niên. Và chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay theo cái khuynh hướng của các tông đồ giống như phúc âm hôm qua vậy. Bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm mà các môn đệ đi đường mà tranh nhau về vấn đề là ai làm lớn á. Hôm qua là vấn đề nội bộ, còn hôm nay là vấn đề ngoại bộ. Bởi vì ông tông đồ Gioan đó đã trình với thầy rằng: Lạy thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đang ngăn cấm y. Thì có nghĩa là ông thánh Gioan đó là một môn đệ đặc biệt, phải nói là nhất ở trong 12 tông đồ, trong 12 tông đồ. Nhưng mà cái lúc này hiện tại đây đó thì ông ấy vẫn chưa có nên giống thầy hoàn toàn, do đó ông vẫn có những cái mà không hợp với ý của thầy. Chẳng hạn như là có lần ông ấy với lại ông Giacôbê là hai anh em đi qua cái làng Samarita, rồi họ không đón Chúa, thì hai ông ấy, vì thế nên phúc ông nói là hai ông ấy con sấm sét là như vậy, nóng tính, nóng nảy lắm. Thấy vậy một cái là thôi đó: Lạy thầy, xin thầy cho con, chúng con sai lửa trời xuống, đốt hết chúng nó đi, thiêu chúng nó đi hết. Dữ tợn như vậy. Cái người Do Thái cũng có máu giống như là hung hăng, mà giống như những người Ả Rập vậy, khủng khiếp lắm, nóng nảy mà dữ dằn lắm thôi. Thì đấy, còn lần này thì cũng là cái lần mà cũng giống như là bè phái đó, cái tinh thần bè phái đó. Thánh Gioan cũng có tinh thần bè phái, có nghĩa là không thuộc với cái nhóm của tông đồ, không thuộc với môn đệ của Chúa, là không được làm những cái gì các tông đồ có thể làm và các môn đệ có thể làm. Không, chỉ có chúng tôi mới được làm thôi, chúng tôi mới có thể làm cái đó và được quyền làm cái đó, chứ còn các anh không phục nhóm tôi là không được, có vậy thôi. Đấy là cái tinh thần mà cạnh tranh, cái tinh thần thế gian, cái tinh thần mà chỉ có mình, không có kẻ khác. Đấy là những cái mà Thánh Gioan nói riêng và chung các thánh tông đồ có cái tinh thần như vậy, có tinh thần thế tục. Nhưng mà các ngài cũng có cái lý của các ngài, cái lý của các ngài, cái lý ở chỗ nào? Chẳng hạn như lần mà Can xin thầy cho lửa xuống đốt cái thầy, cái làng Samaritano không đón rước thầy đó. Các ngài cũng có lý, cái lý ở chỗ nào? Cái lý là thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, cao trọng như vậy mà chúng mày không đón tiếp, chúng mày không biết gì cả, do đó chúng mày đáng chết. Nhưng mà tự hỏi, những người dân đó họ có biết Chúa Giêsu giống như các thánh tông đồ không? Các thánh tông đồ ở gần Chúa đấy mà còn chối Chúa, huống chi là họ không tiếp là phải thôi. Các thánh tông đồ gần Chúa 3 năm trời mà còn bán Chúa, mà bây giờ còn sai lửa trời xuống mà giết họ đi. Có nghĩa là từ hồi xưa rồi các anh các chị, từ hồi xa xưa đã có cái chủ trương là nhân, nghĩa là Allah vĩ đại, có nghĩa là nhân danh Thiên Chúa để tiêu diệt, để giết người khác. Đấy, từ hồi xưa ở trong các thánh tông đồ nữa, chứ không phải là người Ả Rập không đâu. Ả Rập này, Ả Rập Hồi giáo thì mới có từ thế kỷ thứ 7 sau Chúa Cô Giáng sinh mà thôi. Thì cho tới ngày nay chúng ta thấy rõ ràng họ chủ trương là nhân danh Thiên Chúa để khủng bố, để giết hại. Thì đấy, ngay từ hồi xưa, từ hồi Chúa Giêsu, từ hồi các tông đồ đã có cái đó rồi. Vì thầy, nhân danh thầy mà tiêu diệt cái thành Samaritano không đón tiếp thầy. Còn ở cái bài phụ hôm nay thì cũng vậy. Người khác mà nhân danh thầy mà làm những cái gì mà các thánh tông đồ làm không được. Không được. Bởi vì đụng chạm đến đoàn thể, đụng chạm đến các vị. Chỉ có các vị mới ưu tiên, mới được Chúa Giêsu chọn, mới được Chúa Giêsu kêu gọi và ban cái quyền đó thôi. Không ai được làm hết. Thì các ngài cũng có lý. Bởi vì thật sự là các ngài là như vậy. Nhưng mà Chúa nói là sao? Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con, có vậy thôi. Đó là nguyên tắc. Đó là nguyên tắc. Trong khi thực tế chúng ta thấy không? Những người không chống đối chúng ta đó, mà chúng ta ác cảm với họ đó, chúng ta thấy có gì người ta ác tinh, nghĩa là làm những cái gì mà nó khác đó, mà không hợp với chúng ta, hay là mặt mũi có chỗ nào không hợp với chúng ta, thân mình không có chỗ nào không hợp với chúng ta, bất cứ cái gì nơi họ không hợp với chúng ta là cũng là chúng ta cũng chống đối họ. Họ không chống đối chúng ta mà chúng ta chống đối họ. Chúng ta cũng xa lánh họ, ghét họ, ác cảm với họ. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con, là về phe các con, là ở với các con, là bên các con. Vậy thôi, thì bây giờ lấy cái thí dụ là cái người nào đó mà Thánh Gioan là can không cho trừ quỷ. Cái người đó là cái người gì? Là cái người không thuộc về nhóm các thánh tông đồ thôi. Chứ đâu, họ đâu có ý xấu gì đâu. Họ đâu có làm bậy gì đâu. Họ muốn giúp người mà. Họ muốn trừ quỷ để giúp cho người ta khỏi khổ mà. Mà tại sao không được làm? Những cái việc lành như vậy thì ai cũng có thể làm được chứ. Đâu phải là cứ phải các thánh tông đồ mới làm. Trừ khi những cái việc mà các thánh tông đồ, chỉ có các thánh tông đồ mới có thể làm. Chẳng hạn như việc về thánh chức, truyền phép hay là rao giảng hay là cái gì, thì cái đó là những cái thuộc về các thánh tông đồ, thuộc về hàng giáo sĩ. Thì những người khác không thể làm những cái mà hay về cái chức thánh được. Có vậy thôi. Nhưng mà những cái khác đó, mà họ có thể làm được, thì đôi khi Chúa dùng họ để làm, chứ không phải họ có thể tự làm được. Bởi vì những cái việc lành đó, chúng ta phải biết những cái việc lành đó, con người ta xu hướng về việc xấu. Do đó những việc lành đó là do ơn Chúa hết. Nếu không có ơn Chúa chúng ta không thể nào làm lành được, chỉ có làm dữ mà thôi, chỉ có phạm tội mà thôi. Bởi thế nên bây giờ cái việc trừ quỷ là việc lành, là việc tốt, giúp ích cho người khác. Đấy, mà không phải ai cũng trừ được quỷ, mà phải cái người mà Thiên Chúa dùng, mà Thiên Chúa ở trong người đó, Thiên Chúa ban cho họ có cái quyền đó, họ mới trừ được quỷ. Bởi thế Chúa nói sao? Đừng ngăn cấm y, vì chẳng có ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ, rồi liền sau đó lại nói xấu thầy. Không, không thể nào. Nếu mà chống đối Chúa thì không thể làm được những việc như Chúa. Phải kết hợp với Chúa, phải nên một với Chúa mới có thể làm được như Chúa làm. Chẳng hạn như các thánh tông đồ, chúng ta thấy cái bài phúc âm mấy ngày trước không? Các môn đệ không trừ được quỷ. Các môn đệ thì không được quyền trừ quỷ. Đó, Chúa không trao cho. Nhưng mà các thánh tông đồ là khi Chúa đi sai đi rao giảng, thì được Chúa ban cái quyền trừ quỷ cho. Đấy, nhưng mà chưa chắc đã trừ được quỷ. Nếu không có hội đủ điều kiện, có quyền đấy, có quyền trừ quỷ đấy, nhưng mà kiêu ngạo như quỷ, làm sao trừ được nó? Ma quỷ nó kiêu ngạo, bây giờ mới kiêu ngạo, mình trừ nó làm sao được? Nó trừ mình ấy chứ, nó ám mình bằng cái tính kiêu ngạo trong mình đó. Làm sao mình trừ được, dù mình có quyền, thấy không? Rồi thế nên, cái vấn đề ở đây đó, là ai mà trừ được quỷ, ai mà làm những việc gì lành cho người khác, thì những cái người đó đó là những người có thể là Chúa dùng họ, Chúa làm việc nơi họ, họ mới có thể làm được những việc lành như vậy, những cái việc vượt trên cái khả năng tự nhiên của họ. Thành thực ra, hễ mà những cái việc như vậy đó, là chúng ta phải nhìn thấy là Thiên Chúa ở nơi đó, ở nơi con người đó, Chúa làm những việc đó. Và nếu mà chúng ta chống đối họ là chống đối Chúa. Bởi vì Chúa làm nơi họ. Và đó là cái nguyên tắc ấy, thấy không? Đừng ngăn cấm đi, vì chẳng có ai nhân danh thầy mà làm phép lạ. Có nghĩa là họ hoàn toàn là vì Thiên Chúa và Chúa muốn dùng họ để làm những cái việc mà Ngài muốn làm. Và bây giờ mình chống đối họ là mình chống đối Thiên Chúa. Vì thế nên Chúa nói một cái nguyên tắc thứ hai, đó là cái gì? Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Do đó nên chúng ta trước đây đó, em thấy là cái vấn đề tổ chức Chúa Nhật lễ lòng thương xót Chúa đó, thì phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức ở Long Beach. Rồi cách đây 2-3 năm thì giáo phận Orange cũng tổ chức tại nhà thờ Kiếm, nhà thờ Chính Tòa. Rồi có những anh chị em nói là tại sao mà Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức rồi, ở đây tổ chức làm gì nữa? Em thấy đứng cái lời nói đó là những lời đó là bè phái cạnh tranh. Ủa, lòng thương xót Chúa là của chung, và ai có thể làm gì được thì làm, loan truyền lòng thương xót Chúa thì cái đấy là càng tốt chứ, sao lại phải chỉ có một người làm thôi, không được người khác làm, sao kỳ vậy? Mà hơn nữa, Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức ở Long Beach có đủ chỗ cho người ta ngồi không? Không đủ, vậy thì sao ta bắt phải nhét hết vào đó? Chúng ta thấy không? Sao chúng ta bất công như vậy, cái đó vô lý như vậy? Không được, cái đấy là bè phái, cái đấy là cái ấp, cái là thiên vị, cái đó là cái không có đúng ý Chúa tí nào hết. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Đấy, giáo phận Orange tổ chức, cộng đồng giáo phận Orange tổ chức, thì có nghĩa là cùng nhau mà làm việc vinh danh Chúa thôi, có cái gì đâu. Nhưng mà dầu sao đó, riêng bản thân em vẫn tránh, không có dám tổ chức vào những cái đó nữa, bởi vì đụng chạm. Thì nhưng mà nếu mà em tổ chức ra thì cũng được vậy, đâu có sao đâu. Nhưng mà đừng có cái ý cạnh tranh là ô, chỗ này tổ chức, chỗ kia tổ chức, không có được như ý mình, rồi bây giờ mình phải tổ chức để hơn những chỗ đó. Cái đó là không được thôi. Nhưng mà cái việc làm khách qua mà nói là vẫn ok, là vẫn đẹp lòng Chúa. Đấy, có vậy thôi. Chẳng hạn như trong tương lai, nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương có một cái trung tâm lòng thương xót Chúa ở ngoài Riverside, ở ngoài San Bernardino. Đó, xa khỏi cả giáo phận Orange, cả Long Beach, Los Angeles. Thì chúng ta vẫn được quyền tổ chức ở ngoài đó chứ nhỉ? Thế tại sao mà chúng ta lại sợ được? Không, chúng ta chỉ vì muốn làm vinh danh Chúa. Và Chúa muốn cho lòng thương xót Chúa được mọi người nhận biết, được cử hành long trọng bao nhiêu có thể trong cái ngày lễ lòng thương xót Chúa. Đó, thì em chỉ áp dụng thêm một tí thôi, để chúng ta có thể áp dụng vào những khía cạnh khác nữa. Và sử dụng những cái nguyên tắc Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay, đó là cái gì? Không ai có thể nhân danh thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó là nói xấu thầy. Rồi, ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Có vậy thôi. Thì chúng ta áp dụng hai cái nguyên tắc này, thì sẽ không bao giờ có kẻ thù, không bao giờ có cạnh tranh, mà luôn luôn là tìm vinh danh Chúa, luôn luôn là cho lợi ích của các linh hồn mà thôi. Ôi, lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con biết áp dụng những nguyên tắc mà Chúa dạy chúng con trong bài phụ hôm nay, để chúng con luôn luôn biết hợp tác với nhau để làm vinh danh Chúa, thay vì cạnh tranh với nhau, đẩy nhau ra và cho mình là nhất, thì tất cả những việc làm đó là những việc làm cho ma quỷ mà thôi, chứ không phải cho vinh danh Chúa. Xin cho chúng con đừng nhầm lẫn, đừng trở thành tay sai của ma quỷ, mà là tông đồ thật sự của lòng thương xót Chúa. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng xa biển sáng mọi miên xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tôi.